Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu chúng ta ở trong sách Phúc âm Luca. Chúng ta tiếp tục với bài số 40 mang tựa đề Đem vào tha tội, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh sách Phúc âm Luca chương 5, từ câu 17 đến câu 26 để theo dõi và cùng học hỏi lời Chúa với nhau.
Xin chúng ta cùng gỡ ra trong sách Luca đoạn số 5 để chúng ta sẽ thấy chính Chúa Giê-xu, thấy công việc của Ngài, thấy sự kêu gọi của lẽ thật ở trong Chúa, để lòng chúng ta đáp ứng với Chúa và đi con đường với Ngài. Không phải chỉ tận hưởng Chúa cho chính mình và trong hoàn cảnh phước hạnh mà Chúa ban cho, nhưng qua mình, qua đời sống mình, cộng đồng mình, Chúa, chính Chúa sẽ là câu trả lời cho những người cần Chúa. Chúng ta đọc từ câu số 17 tới câu 26, Luca đoạn số 5. Một ngày kia, Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ, có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem đều đến, ngồi tại đó. Quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Bây giờ có mấy người khiêng một kẻ đau bại trên giường, kiếm cách để đem vào trước mặt Chúa Giê-xu. Nhưng vì người ta đông lắm, không biết bởi đâu mà qua, họ bèn trèo lên mái nhà, dỡ ngói ra, dòng người và giường nhỏ xuống trước mặt Ngài giữa đám đô hội. Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin của họ bèn phán rằng, hỡi người, tội lỗi người đã được tha. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nghị luận rằng, người này là ai mà nói phạm thượng vậy? Ngoài Đức Chúa Trời, há có ai tha tội được sao? Nhưng Đức Giê-xu biết ý tưởng họ, cất tiếng phán rằng, các ngươi nghị luận gì trong lòng? Nay nói rằng tội người đã được tha, hoặc rằng người hãy đứng dậy mà đi, thì bên nào dễ hơn? Vả hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội. Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi đứng dậy, vác giường trở về nhà. Tức thì kẻ bại đứng dậy trước mặt chúng, vác giường mình đã nằm, và đi về nhà ngợi khen Đức Chúa Trời. Ai nấy đều sững sờ, ngợi khen Đức Chúa Trời, và sợ sệt lắm mà nói rằng, hôm nay chúng ta đã thấy những việc dị thường.
Thế là Chúa hôm nay xin mở mắt để chúng con thấy sự lạ lùng trong luật pháp Chúa, trong lời Ngài. Thấy sự lạ lùng của Chúa chúng con là Chúa Giê-xu, để chúng con bước đi trong sự vâng phục. Làm sáng danh Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus. Amen.
Hai đoạn Kinh Thánh song song cho câu chuyện này là trong Mark đoạn 2 câu 1 tới câu 12 và Matthew đoạn 9 câu 1 tới câu 8. Chúng ta sẽ lật tới hai đoạn Kinh Thánh này trong khi chúng ta cùng học lời Chúa. Tôi dùng chữ đem vào tha tội thì có lẽ hơi khó hiểu ở trong đề tài hôm nay. Tôi muốn dùng cái chữ này để nói rằng có một cái tiến trình để đem người vào, để họ có thể kinh nghiệm sự tha tội của Chúa. Đem vào cái sự tha thứ ở nơi Chúa. Và có một cái tiến trình hay là có một cái cộng đồng hay là có một cái con đường được ban cho để chúng ta đem người vào trong sự tha thứ của Chúa như chúng ta thấy hôm nay. Nhưng mà cái điểm chính yếu đó là sự tha thứ từ nơi Chúa, sự tha thứ trọn vẹn ở nơi Ngài. Và chúng ta thấy những điểm ở đây có những người thời điểm Chúa đem người bại vào để người này có thể gặp Chúa nơi cần thiết của cuộc đời của mình. Và người này được Chúa tha tội cho mình và người này được Chúa chữa lành cho mình. Theo cái thứ tự như vậy, được tha tội rồi được chữa lành. Tôi nhấn mạnh trở lại chỗ này hay là muốn nối kết lại chỗ này vì cảm xúc của tôi vẫn còn nhớ tới cái người bị bệnh phung chữa lành mà chúng ta học trong kỳ trước. Chúng ta nhớ lại ông là một người hết sức là đầy những cái nhu cầu, rất là thê lương, rất là can đảm để đi tìm Chúa trong đám đông ở giữa thành phố. Không có cái gì sợ sệt mất mát nữa cho nên quỳ xuống và giao phó trọn thành ở trong Chúa và thưa với Chúa rằng nếu Chúa cứng thì xin chữa lành cho tôi. Và Chúa Giê-xu động lòng thương xót với tay ra đụng tới người và chữa lành người tức khắc. Nhưng chúng ta nhớ rằng người đó được chữa lành ở bên ngoài, nhưng tấm lòng không được chữa lành. Bởi vì ngay sau khi được chữa lành, người đó lập tức không vâng phục Chúa, coi thường lời Chúa chỉ dạy. Chúa nói rằng, ta sai ngươi xuống Jerusalem để ra trước các thầy tế lễ, chứng minh rằng ngươi làm trọn luật pháp của Môi-se và chứng minh rằng ta là đấng đến để làm trọn luật pháp. Nhưng ông không đi và ông ở lại và ông nói con có cách khác để hầu việc Chúa, con có cái con đường tốt hơn để hầu việc Chúa, đó là làm chứng về cái kinh nghiệm của con. Và ông làm điều đó và sách Mác ghi lại là ông làm hỏng cái chương trình của Chúa Giê-xu. Và ông tưởng là ông hầu việc Chúa nhưng lại không. Và điều đó nhắc nhở cho chúng ta đây là chỗ rất giống chúng ta. Đó là chúng ta đã được cứu bởi ân điển và chúng ta nói lời hứa nguyện là chúng ta sẽ theo Chúa. Nhưng chúng ta chọn cái cách mà chúng ta theo Chúa. Chúng ta chọn những chuyện chúng ta làm để mà theo Chúa. Chúng ta chọn thời điểm hay là thời khóa biểu để mà chúng ta theo Chúa. Và chúng ta tự quyết định những chuyện đó và gọi rằng chúng ta theo Chúa. Và cũng giống như là cái người phung này được chữa lành, thực ra không theo Chúa gì cả. Bởi vì cái người theo Chúa thì theo ý Chúa và làm theo ý Chúa. Một người không thể làm theo ý mình mà hầu việc Chúa. Vậy làm theo ý mình mà hầu việc Chúa là một cái chuyện xung khắc rõ ràng, mâu thuẫn rõ ràng ở trong cái căn bản đó. Cho nên một người phải làm theo ý Chúa mới là người hầu việc Chúa. Cho nên nó là điều rất là đáng sợ cho chúng ta. Là cái miệng thì nói là hầu việc Chúa, thấy cái chuyện làm thì giống như là hầu việc Chúa vậy. Trong khi đó thì hoàn toàn đi ngược lại với lại ý định Chúa, cãi lời Chúa mà không thấy cái sự mâu thuẫn của cuộc đời mình. Cho nên chúng ta muốn ngừng lại và nối kết với cái sự thật ở đó và thấy trong câu chuyện này một sự vui mừng, đó là Chúa chữa lành ở bên trong và Chúa chữa lành ở bên ngoài. Chúa tha thứ tội người này trước, rồi sau đó Chúa chữa lành cho người này. Và ở trong điểm này giúp cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa, thấy sự thương xót của Chúa và thấy nhu cầu của người này được Chúa đụng tới một cách hết sức là thực tế rõ ràng, là từ bên trong cho đến bên ngoài. Câu chuyện mà Luca ghi lại và Mark với Matthew cũng cộng thêm đó, một câu chuyện hết sức là xúc tích với rất nhiều cái chi tiết. Cái đại ý chính, cái điểm chính là chúng ta học về Đức Chúa Giê-xu được mặc khải là con Đức Chúa Trời, là đấng có quyền tha tội, những người tội nhân đến với Chúa sẽ được cứu và được chữa lành. Nhưng mà ở trong tiến trình vẽ cái bức tranh của Chúa Giê-xu đó thì Luca và Mark và Matthew nữa vẽ cái phong cảnh ở đằng sau quá đẹp đẽ, quá xúc tích. Và tôi muốn chúng ta ngừng lại để mà học cả hai phần. Một phần về những cái bối cảnh mà đem tới người bị bại này được dẫn tới Chúa Giê-xu để được chữa lành, quyền năng của Chúa để chữa lành. Thứ nhất là nói về cái cộng đồng mời gọi, nói về cái cộng đồng, nói về những người hay là nói những cái phương tiện mà Chúa dùng để đem người bại này tới với Chúa. Và cái chủ đích là để trình bày Chúa là thẩm quyền của Ngài, con Đức Chúa Trời có quyền tha tội. Chúng ta sẽ học phần đầu hôm nay, đó là cộng đồng mời gọi. Và ở trong chỗ đó chúng ta chú ý tới hai điều. Thứ nhất là nơi có mặt, đó là nơi Chúa làm việc. Nơi có mặt là chỗ Chúa làm việc. Và thứ hai, môi trường nối kết, tức là đức tin lan rộng của chúng ta. Và cái điểm chính của câu chuyện này đó là trình bày thẩm quyền của Chúa trong sự tha tội, thì nói đến cái nhu cầu lớn hơn hết, đó là được tha tội. Và cái giải pháp trên hết, đó là Chúa Giê-xu. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ nói tới những vấn đề thứ yếu hơn là vấn đề chính ở trong câu chuyện này. Nhưng mà là những chỗ mà giúp đỡ cho chúng ta, thứ nhất là nối kết chỗ đứng của chính mình đáp ứng với lại lẽ thật của Chúa. Và cho thấy rằng khi chúng ta làm cái công việc này, chúng ta sẽ thấy Chúa được sáng danh trong chủ đích mặc khải của Chúa là Đức Chúa Trời. Nên chúng ta bắt đầu với chỗ và cộng đồng mời gọi. Một cộng đồng mà biết cách mời gọi hay là một cộng đồng làm cái công việc mời gọi. Chúng ta đọc lại câu số 17 rồi sau đó tôi mời chị em đọc trong Mark đoạn 2 một phần nhỏ và Matthew đoạn số 9. Một ngày kia Đức Chúa Giê-xu đang dạy dỗ có người Pha-ri-si và mấy thầy dạy luật từ các làng từ xứ Ga-li-lê, xứ Giu-đê và thành Jerusalem đều đến ngồi tại đó, quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Ở trong Mác đoạn 2, khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giê-xu trở lại thành Ca-pê-na-um và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Họ họp tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng đạo cho họ nghe. Ở trong Ma-thi-ơ thì câu số 1 của đoạn số 9 thì nói rất là đơn giản. Chúa Giê-xu xuống thuyền trở lại qua biển và đến thành mình. Để ý một vài cái chữ ở đấy, chút xíu nữa tôi sẽ chỉ ra. Nhưng mà Luca thì đi vào trong câu chuyện này một cách rất là tổng quát về thời gian. Ông chỉ nói là một ngày kia, ông không có nhất định trong ngày nào. Ông chú ý tới trong cái đám đông đó, trong cái đám đông mà đỡ chặt nhà đứng ra cả ngoài đường, thì ông chú ý tới một nhóm người hết sức là đặc thù, đó là người Pharisee và thầy dạy luật Và ông nói là họ đến từ các làng xứ Galilee, từ xứ Giu-đê, từ Jerusalem, họ đến khắp mọi nơi và họ ngồi đó trước mặt đó. Rồi ông cộng thêm một cái câu mà chúng ta sẽ phải chú ý. Và ông nói rằng quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Luca đang nói về một cái thời điểm, đấy là có những người mà những người toàn là những người không tin, không phải Pharisee, những người thầy đang ở đó để nghe Chúa. Nhưng mà Chúa đang sẵn lòng làm một cái công việc rất lớn. Chúng ta sẽ trở lại ở đó. Tôi muốn chú ý tới vài cái chi tiết nhỏ hơn để chúng ta có thể áp dụng một phần trong chỗ nối kết với mình. Trong sách Mác mà chúng ta vừa đọc có thể nói là khỏi một vài ngày sau khi Chúa chữa lành người bệnh phung mà chúng ta vừa học xong đó, thì Chúa ở đây nó trở về thành Capernaum và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Cái thời điểm đó thì là như chúng ta đã học là ở trong phần đầu của chức vụ Chúa trong năm thứ hai tại xứ Galilee. Chúng ta nhớ rằng trong một năm đầu tiên Chúa làm công việc chức vụ thì Chúa có gọi một số các môn đồ theo Chúa một cách bán thời gian, nên chúng ta có thể dùng điều đó. Có 6 người theo Chúa mà chúng ta đọc tên được ở trong sách Tin Lành Giăng. Đó là Andre, Giăng, Phêrô, Philip, Nathanael và Gia-cơ. Đó là những người theo Chúa trong thời gian đầu. Bây giờ qua năm thứ hai này đó thì sẽ kêu gọi họ dứt khoát theo Chúa, trở thành môn đệ của Chúa, bỏ công ăn việc làm để theo Chúa và hầu việc Ngài. Sách Mác nói rằng Ngài bây giờ trở về thành Capernaum. Và lúc nãy anh chị em đọc cái câu của trong Matthew thì em có thấy cái câu rất là chữ rất là nhỏ, đó là Chúa trở lại thành của mình. Khi mà nói là thành của Chúa thì chúng ta nghĩ tới thành nào? Chúng ta nghĩ tới thành Nazareth, đó là nơi thành của Chúa sinh sống. Nhưng mà bây giờ đó thì Chúa tới Capernaum và Chúa gọi thành Capernaum là thành của mình. Và chúng ta hiểu tại sao? Đó là khi Chúa bắt đầu chức vụ tại Galilee đó, Chúa về và bắt đầu tại Nazareth. Nhớ câu chuyện đó không? Và trong Luca đoạn số 4 thì Chúa tới đó và Chúa vào trong nhà hội và Chúa mở Kinh Thánh ra ở trong Ê-sai đoạn 61. Và Chúa nói là ngày hôm nay là ngày cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được thành hình, được mặc khải giữa vòng các ngươi. Đó là Đấng Mê-si chính là ta ở đây. Và Chúa nói về Chúa tới để đụng tới kẻ nghèo, vì giảng tin lành cho kẻ bị hà hiếp, giải phóng kẻ bị phu tù và để chữa lành cho những người thiếu thốn, rao ngày ban ơn của Đức Chúa Trời. Thì họ làm gì? Họ tìm cách giết Ngài. Mới giảng bài đầu tiên là gần bị giết rồi. Thành thử Chúa rời Nazareth và Chúa xuống Capernaum. Và Chúa làm việc tại Capernaum ở đây và ở đây được gọi là thành của Ngài. Có một cái sự chuyển hướng rất là nhỏ trong cái chi tiết. Nhưng mà tôi muốn chúng ta học cái bài học đầu tiên ở đây nối kết. Bởi vì chúng ta đang nói về cái môi trường, chúng ta đang nói về những người, chúng ta đang nói về những hoàn cảnh mà Chúa sử dụng. Và chúng ta muốn thấy được cái sự chuyển hướng này. Đó là điểm mà chúng ta muốn học đầu tiên đó. Rằng Chúa sẽ làm việc nơi nào mà lòng đáp ứng với Chúa rõ ràng hơn hết. Và không có sự chống đối đối với Chúa. Chúa sẽ làm việc nơi nào mà có cái sự đáp ứng với Chúa và không có sự chống đối. Không có nghĩa là Chúa không làm những chỗ khác, nhưng mà cái chỗ Chúa thường xuyên làm và Chúa bày tỏ công việc của Chúa là những chỗ mà có sự đáp ứng và không có sự chống đối. Chúng ta đã học một vài điểm trước đây và tôi cũng đã chỉ ra đó là khi Chúa làm công việc của Chúa, đặc biệt là làm phép lạ đó, thì không hoàn toàn tùy thuộc trên đức tin của những người nhận lấy phép lạ đó. Nhưng chúng ta thấy là có những người chỉ đem bệnh tật của mình tới và Chúa chữa lành. Họ chưa chắc là tin Chúa là con Đức Chúa Trời, chưa chắc là tin sứ điệp của Chúa. Có những người được chữa lành rồi, sau đó tin. Có những người được chữa lành rồi và vẫn không tin. Nhưng mà theo cái phương cách của Chúa đó, con đường bình thường mà Chúa làm việc đó, thì Đức Thánh Linh làm việc chỗ nào mà Chúa được thông thả, Chúa được đón mời và Chúa không bị chống cự. Nhưng nó có hai điều mà chúng ta muốn bắt đầu ở đây. Thứ nhất là đức tin riêng của chúng ta, đức tin cá nhân của chúng ta không phải là cái điều thẩm định công việc Chúa làm. Tại vì ở ngoài chúng ta sẽ nghe dạy rất nhiều chuyện này, đó là đức tin của chúng ta thẩm định chuyện Chúa làm. Chúng ta có đức tin thì Chúa làm, chúng ta không có đức tin thì Chúa không làm. Nếu mà bắt đầu điều đó thì không ai kinh nghiệm được công việc của Chúa hết. Vì Chúa phải làm rồi chúng ta mới có đức tin. Ở đâu có đức tin để mà Chúa làm. Chúng ta phải hiểu rằng trong cái ý định toàn trị và sự thương xót lớn của Chúa, Chúa sẽ làm công việc của Chúa tùy theo ý định của Ngài, dầu chúng ta có đức tin hay không. Nhưng mà trong cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh và cái điều bình thường của cuộc đời đức tin đó, thì Chúa làm việc qua cái môi trường khi đức tin được đáp ứng với Chúa. Nghĩa là có khi Chúa không đến xỉa tới hay là Chúa sẽ vượt qua để vì sự thương xót của Chúa. Nhưng nơi nào có đức tin, nơi nào có sự đáp ứng, thì nơi đó Chúa làm công việc của Ngài. Ở đây tôi muốn chỉ điều đó ra là Chúa dọn qua Capernaum ra khỏi Nazareth, nơi đó chống đối với Chúa. Chúa về thành Capernaum và gọi nơi đây là thành của Ngài. và Ngài làm công việc của Chúa. Và chúng ta thấy rằng những cuộc đời mà chống nghịch hay là thờ ơ hay là lười biếng ý đó thì thường xuyên sẽ không được Chúa sử dụng và sẽ không thấy công việc của Chúa trong cuộc đời như vậy. Sẽ có một cuộc đời khác, sẽ có một gia đình khác, sẽ có những hội thánh khác mà thấy được công việc Chúa làm nếu chúng ta đi con đường ngược lại. Có khi Chúa làm mặc kệ chúng ta, nhưng mà thường xuyên Chúa làm nơi nào mà Chúa được tôn vinh. Cho nên nhìn lại đời sống của chúng ta đó, cẩn thận, vì nếu công việc của Chúa đó mà chúng ta không sẵn lòng, không đáp ứng, Chúa sẽ dọn qua chỗ người khác. Gia đình chúng ta mà không sẵn sàng với Chúa, thời khóa biểu, tiền bạc, tất cả mọi điều thứ tự ưu tiên mà không đi có con đường công việc của Chúa, Chúa dùng gia đình khác. Hội thánh mà không đi ở trong cái chỗ vâng phục, sẵn sàng đón nhận Chúa và sẵn lòng để Chúa sử dụng, Chúa dùng hội thánh khác. Và chúng ta thấy điều đó, hai hội thánh cần nhau, một hội thánh thì Chúa làm đủ thứ người tới và được nuôi dưỡng, bên thánh kia bên kia chết lên chết xuống, không phải vì địa điểm, không phải vì chỗ nào, nhưng mà vì cái chỗ mà ở đây cái luật của Chúa là như vậy. Nơi nào Chúa được sự đáp ứng đối với Chúa, hanh thông, Chúa ban ơn càng thêm. Có thể một chi tiết nữa ở trong sách Mác đó mà anh chị em không biết có thấy hay không, đó là Chúa nói là chúng nghe nói Ngài ở trong nhà mình. Chúa có một cái thành gọi là thành của Chúa, rồi bây giờ Chúa có cái nhà gọi là nhà của Chúa. Thực ra Chúa không có nhà, chúng ta biết điều đó. Chúa nói con cáo có hang, chim trời có ổ, con người không có chỗ gối đầu, mà Chúa không có cái chỗ để nằm xuống gối đầu nữa, Chúa không có. Nhưng mà có một cái chỗ mà Chúa gọi là nhà của mình, mà mọi người khác coi như đó là nhà của Chúa. Đó là điều rất là đặc biệt mà tôi muốn chúng ta chưa suy nghĩ tới. Có người nói là đó là nhà của Simon Phêrô, thì có lẽ là đúng, tại vì ông có cái nhà ở đó, cái công việc ở đó, và chúng ta thấy học lời lần trước đấy, sau khi đuổi quỷ ra khỏi người bị tà ma ám, thì sau khi nhóm họp xong thì Chúa về nhà của Simon Phêrô ăn bữa tối đó, ở tới chiều chữa bệnh những người tới trong nhà. Chúng ta biết là Chúa có mặt ở trong nhà của Simon. Nhưng cái câu chuyện hôm nay thì tôi không tưởng tượng nổi là nhà của Simon, đó là người ta đục nhà của ông, đập vỡ ngói, đào lỗ nhà. Chắc là Simon Phêrô ra la làng rồi chửi rủa rồi người ta chạy mất. Nhưng mà có thể là đây là nhà ông, chúng ta không biết được, nhưng mà chúng ta không biết chắc. Nhưng mà tôi thấy có một cái sự cảm động, nếu mà dùng cái chữ đó, là trong chỗ Chúa làm công việc, chức vụ của Chúa, có một chỗ Chúa gọi là nhà. Có chỗ mà mọi người khác thấy là Chúa về nhà Chúa, Chúa được yên ổn ở đó, Chúa được bình an. Đấng mà dân mình chẳng hề nhận lãnh, đấng mà bị chính người môn đồ của mình và tất cả môn đồ của mình phản bội, đấng mà bị đóng đinh trên thập tự giá vì những người thù ghét này. Có một cái chỗ, một cái thời gian, một cái thời điểm khi đi trên trái đất này, có một chỗ gọi là nhà. Tôi không biết là chúng ta nối kết với lại cái lẽ đạo này làm sao. Ở trong chỗ đứng của cuộc đời chúng ta, có chỗ nào trong gia đình, trong chỗ đứng của mình mà Chúa gọi là nhà không? Chúa thấy yên ổn, Chúa tới ở được, Chúa dài lâu được. Giống như là Chúa dọn về Capernaum, tới một cái nhà nơi đó làm chức vụ, làm công việc Chúa. Hay là Chúa khó ở với mình, như là ở Nazareth, tới mà ở không được. Nó bận rộn quá, nó đi công việc của nó làm gì đó, nó không đếm xỉa tới, cho nên không ở được, không làm việc ở đó. Đời sống của anh chị em với chúng ta nối kết với cái chỗ là Chúa làm việc nơi nào mà được sự đáp ứng của đức tin, của lòng trông cậy, và nơi nào Chúa được hanh thông. Nên giữ điều đó trong lòng, để chúng ta không vì quá đeo đuổi những chi tiết của cuộc đời mình mà hóa ra nhà mình Chúa không ở được, đời mình Chúa không dùng được, hội thánh mình Chúa không sử dụng được. Luca nói thì như chúng ta nói, ông nhìn xuyên qua cái đám đông và ông chú ý tới người Pharisee, mấy thầy dạy luật từ các làng Galilee, xứ Giu-đê và các thành Jerusalem. Sách Mác thì nói rõ hơn, đó là họ họp lại đó đông lắm, câu số 2, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Với sách Mác thì ông thiết lập cho chúng ta là người ta nghe Chúa từ trong nhà, đứng chặt trong nhà, ra tới cửa, ra ngoài cửa luôn, nên là không có cách nào mà đi vào nhà nữa. Cái chữ dùng ở đây là Chúa dạy luật hay là Chúa giảng dạy ở nơi địa điểm này lâu dài rồi, chứ không phải là đây là cái chỗ mới. Thành thử nó có nghĩa là có thể là trong đây mỗi đêm Chúa đều dạy, hay là thường xuyên trong tuần Chúa dạy và người ta tới đông lắm. Và bây giờ không phải chỉ người ta chung quanh thôi, mà thầy dạy luật, người Pharisee đủ các mọi nơi, ngay cả từ Jerusalem, Jude đi lên để nghe Chúa. Điểm ở đây là Chúa làm gì với họ? Chúa làm gì với những người tới đầy trong nhà để chờ đợi? Chúa giảng lời của Chúa cho họ. Chúa ở đây đó, Chúa dạy dỗ, Chúa giảng dạy. Điều này chúng ta đã nói rồi, nhưng tôi muốn nhắc lại, đó là công việc chính yếu của Chúa Giê-xu, sứ mệnh chính yếu của Chúa Giê-xu là giảng dạy, là trình bày sứ điệp lẽ thật của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi. Có những công việc khác Chúa làm, nhưng điểm chính yếu nối kết đó là sự giảng dạy tin lành, đem lời của Chúa đến, lẽ thật của Chúa tới để có sự cứu rỗi. Chúng ta cũng ngừng lại để nối kết trong phần riêng của mình ở đây. Đó là công việc của Hội Thánh chính yếu. Công việc của Hội Thánh là giảng tin lành, là giảng lời Chúa. Công việc của cộng đồng nhỏ, của anh chị em, công việc của gia đình của chúng ta nữa cũng là cái công việc đem lời Chúa đến cho những thành phần ở trong gia đình của chúng ta. Vì đó là điều Chúa làm và cho chúng ta làm nữa. Nhưng mà tôi muốn chúng ta chú ý cách đặc biệt đó là cái câu mà Luca ghi xuống. Đó là giữa cái chỗ này, người Pharisee, thầy về luật, đám đông tất cả đó, thì cái câu rằng quyền phép Chúa ở trong Ngài để chữa lành các bệnh. Nghĩa là có một cái ý định mà Chúa đang muốn thực hành và mặc khải ở đây, và Chúa sẵn sàng dùng quyền năng của Chúa để làm cái công việc này. Nghĩa là Chúa sẵn sàng, quyền năng sẵn sàng để mà thi hành cái công việc ở đó. Tôi muốn chúng ta chú ý hai điều ở đây. Quyền năng này sẵn sàng để làm trước khi người bị bại có mặt. Và thứ hai đó, quyền năng này để mặc khải cho người Pharisee và các thầy dạy luật. Và cái điểm mà Chúa sẽ trình bày hay là cải đạo mặc khải mà Chúa muốn nói mà chúng ta sẽ học đó là Chúa là Đức Chúa Trời và Chúa là đấng có quyền tha tội. Và tất cả những tội nhân đến với Chúa sẽ được tha thứ và sẽ được chữa lành. Cái cách Luca viết đó thì ông dùng những cái chữ gọi là và trong tiếng Việt mình có thể không rõ lắm, nhưng mà cái chữ ông là như thế này. Chúa đang dạy dỗ và có những người Pharisee, mấy thầy dạy luật từ các làng Judea tới ngồi tại đó, và quyền phép của Chúa trong Ngài để chữa lành các bệnh. Tức là Chúa đang dạy dỗ và có một cái sứ mệnh cho họ. Cái đám người không tin này, cái đám người Pharisee, những người thầy dạy luật ngồi đó để chờ đợi cái cơ hội để chống nghịch Chúa, thì Chúa sẽ bày tỏ cái lẽ đạo của Chúa là Đức Chúa Trời và chứng minh cho họ là giờ họ tin hay không, họ cũng phải xác định một điều là lẽ thật này chắc chắn rõ ràng không chối cãi được. Nghĩa là Chúa có cái mục đích cao vời trong cái chương trình của Chúa và Chúa sẵn lòng Chúa làm. Ở nơi đó có những người không tin, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng người bị bại chưa tới và những người bạn của người bị bại này chắc cũng đang trên đường hay là tìm cái tới, và Chúa dùng tất cả những điều đó, đem tất cả những điều đó tới để có thể thực hành điều mà Chúa làm. Cho nên tôi muốn áp dụng cái phần đầu tiên, đó là chúng ta phải có mặt nơi Chúa làm việc. Vì Chúa đang sẵn lòng làm việc, công việc của Chúa đang được bày tỏ ra, chúng ta sẽ thấy vấn đề đức tin. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nơi Chúa làm việc và cái mục đích của Chúa làm việc. Điều đơn giản là bây giờ đó, nếu mà chúng ta ở Nazareth á, thì chúng ta sẽ không thấy được cái lẽ thật này, không nhận được lẽ thật này. Hay là nơi cái nhà này mà Chúa đang dạy dỗ lời của Chúa thường xuyên mà không tới nghe, không có mặt ở đó thì cũng sẽ không nhận lấy. Hay là cái người bị bại này nếu mà không có mặt ở đó, không được đem tới thì cũng sẽ không được chữa lành. Rất là đơn giản, chúng ta phải có mặt nơi chỗ Chúa làm việc vì quyền năng của Chúa sẵn lòng để làm việc, chương trình lớn của Chúa đang làm việc và chúng ta cần có mặt ở đó.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần 1 của bài Đem vào tha tội. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục với phần 2. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
Cho tôi chẳng sống nợ trần, xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lung gian chuồn, để dọn lòng sám hối ăn năn, người khen ơn Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi. Tôn vinh Giê-xu, ngợi khen Chúa tôi, trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, khi lâm hoạn nạn buồn phiền cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giê-xu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi, là kẻ tôi nhớ trên thầm tự do, trên thay cho tôi chẳng sống nợ chờ. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lung gian truân, để giòn lòng sám hối ăn năn, ngợi khen ơn Chúa không lời oan than. Đầm ấm sống vui yêu thương ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi. Tôn vinh Giê-xu, ngợi khen Chúa tôi, trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, khi lâm hoạn nạn buồn phiền cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giê-xu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi, là kẻ tôi nhớ trên thầm từ xa, trên thay cho tôi chẳng sống nỡ chờ. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lung gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn, ngợi khen ơn Chúa không lời oan than.